có như một cái nghĩa là quý thầy sẽ đứng mà ngồi ngồi ngay giữa cái ô đó, cái ô đó nó sẽ cái người mà thợ hè thợ hồ mà làm cái ô đó nó có cái sức nước của nó để đi được ra ngoài, cho nên khi nhìn vào cái lớp mà thầy thuyết giảng thôi Phật tử mà được đến nghe thuyết giảng thì mỗi người không có ngồi, kẻ ngồi thức vô, kẻ ngồi ra đều ngồi thức vô nhau, đều đúng theo cái ô của cái gạch men mà đã xây. Cho nên nhìn vào cái lớp học thật sự ra thì đây là thầy không có đến học qua, nhưng mà thầy đã nhìn qua cái hình ảnh và cái lối tổ chức của thầy Dương Quang rất là hay, rất là kém. Cho nên mỗi tu sĩ đều ngồi trong cái ô đó, cho nên thẳng hàng thẳng lối như là đứng vậy, không có sai được nào. Đó là cách thức tổ chức của người ta khéo, còn mình bây giờ ở đây mình muốn ngồi sao cũng được. Thành ra người ta thấy cái tổ chức của mình quá lộn xộn. Do như vậy thầy nghĩ rằng từ xưa tới giờ thì thầy cũng không có chú ý về vấn đề mà tổ chức lớp học, mà chỉ thuyết giảng nói để về mà tu tập thôi. Nhưng trải qua thời gian thấy sự tu tập tự tu, nghe thuyết giảng rồi tự tu thì kết quả thu thập nó quá ít, nó không có đạt được cái chất lượng mà theo ý muốn của thầy. Vậy thầy nghiên cứu kỹ thì thầy thấy cái con đường lối tu tập của đạo Phật nó là cái chương trình giáo dục đào tạo, chứ không phải là tự tu mà đạt được. Ngày xưa thì không có giấy, không có mực, cho nên Đức Phật giảng rồi thì cái người xưa họ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu theo cái lý mà Đức Phật đã giảng, cho nên ở trong đường họ thấu suốt được cái lý chân thật của các pháp. Rồi họ do thấu được cái lý chân thật thì thầy thấy là khi mà tư duy quán xét thì dường như là mấy con quá lộn xộn và nó không có đi vào cái sự tư duy cho nó có thứ tự của một cái đề tài. Cho nên hôm nay buộc lòng thầy buộc lòng mà thầy phải bắt con tinh thần của cái nhân quả. Vì hầu như có thầy đã đọc lại tất cả những bài mà các con viết, thì hầu như là các con thường viết cái bài nhân quả tổng thể, nói về nhân quả này một chút rồi nói về nhân quả kia một chút, nó đủ thứ, nhưng mà cái chút chứ nó không sao. Cho nên buộc lòng thầy hiểu biết về cái sự mà tư duy nhẩm ở trong đầu nó không sâu đâu, nó chỉ cạn đó. Rồi ghép nó thành một cái bài pháp nhân quả tổng thể. Lúc thì nói về vũ trụ quan, lúc thì nói về đến sinh quan, lúc thì nói về học học, lúc thì nói về thời tiết, con hiểu chút chứ không sao. Cho nên hôm nay cái bài của chúng ta cho vào để xóa mạnh vào một cái đối tượng của nhân quả, chúng ta hiểu sâu về cái nhân quả. Ví dụ nhân quả học học thì mấy con lại nói về nhân quả chuyển biến, chuyển đổi nhân quả. Ví dụ như cái hạt này mà muốn cho nó trở thành cái hạt giống này, thì muốn trở thành cái hạt giống tốt thì đó là nhân quả chuyển đổi, chứ đâu phải là nhân quả học học. Chuyển đổi cái nhân quả làm cho nó tốt hơn hoặc làm cho nó tệ hơn, xấu hơn, đó là sự chuyển đổi của nhân quả. Cho nên cái phần nào nó phải nói cho rõ ràng, phần ấy chúng ta hay nói lộn xộn, thành ra mình đọc cái bài thấy như là chúng ta tổng hợp, nhưng mà có nhiều khi có những bài tổng hợp mình hơn có cái thì có biết là do cái sự hiểu biết của mấy con đối với cái Phật pháp hiểu chung chung, cho nên không có cái sao. Vì vậy mà hôm nay buộc lòng mà tu từ định vô lậu là chúng ta phải hiểu như thật và thật sâu phương pháp mà gọi là định vô lậu đó, những cái điều kiện cần hiểu như thật và rất sâu để làm gì, để vô lậu, để làm chúng ta không còn việc nào đau khổ, mà chính vô lậu nó chứng quả là hả? Cái chứng quả là hả ở chỗ vô lậu, chứ không phải chứng quả là hả ở chỗ tham sân dục thân. Nhưng mà khi tâm vô lậu thì nó có đủ tứ thần túc, cho nên tam minh lục thông nó phải có, chứ không phải chúng ta tu tập tam minh lục thông, mà chỉ vì chúng ta tu tập tâm vô lậu, cái mục đích là làm sao tâm vô lậu, cho nên chúng ta phải biết cái điều kiện này cần thiết, mà cái hiểu biết mà để tâm vô lậu đó là tri kiến giải thoát, cái sự hiểu biết giải thoát chứ không phải thiền định. Cho nên ở đây Đức Phật nói định vô lậu, chứ không phải nói thiền định giải thoát, cũng không nói Phật tánh giải thoát, cũng không nói cực lạc giải thoát, mà ở đây nói định vô lậu và mục đích làm cho chúng ta hết lậu hoặc là thôi. Đó là cái định của đạo Phật. Chúng ta hiểu được cái định của nó, cái chân lý của nó để mà chúng ta đi vào một sự thật. Cho nên bắt đầu chúng ta luận về nhân quả. Thì đầu tiên cái hình ảnh mà cụ thể nhất của nhân quả thì chỉ có nhân quả thảo mộc mới cụ thể nhất. Rồi tới đây thì các con sẽ tiếp tục làm cái bài chuyển hóa nhân quả, cũng trên thảo mộc chuyển hóa nhân quả thảo mộc, nó đi từng phần. Cái bài hiện giờ các con nói về nhân quả thảo mộc. Nhân là quả là cái, nói làm sao cho cụ thể rõ ràng mà người ta nhận ra được, đơn giản ngắn gọn đầy đủ, đó là mấy con làm bài được. Bởi vì nhân quả phải nói đúng, nói gọn, nói nhẹ, dễ hiểu thì khi người ta đọc vào người ta thấy đây là nhân quả, hiểu rồi. Mà đây là nhân quả của loài thảo mộc. Rồi chúng ta chuyển đổi nhân quả của loài thảo mộc, từ một cây cam chua chúng ta chuyển nó thành cái cam ngọt, từ một cái cây cam mà chúng ta muốn giữ cái giống của cây cam đó bằng cách chúng ta chuyển đổi, cắt một cái cành của cây cam đó trồng ra, làm cho chúng ta giảm bớt cái thời gian, tức là chúng ta tạo một cái duyên để cho cái cây cam đó nó nhanh hơn là gieo một cái. Cho nên một cái cọng dây lan, một cái cành cây chúng ta cắt, chúng ta trồng, thì đó là cũng là cái nhân của cái cọng dây lan, của cái nhân của cái cây. Từ chúng ta nói cái nhân của cái hạt, cho đến cái nhân của sự chiết cành, cái nhân của một sự cắt một cái cây, cắt một sự dây nghiêng xuống lên thành ra trái hoặc củ, đều là nhân. Và từ cái chỗ nhân là cái hạt mà lên, rồi từ chỗ cái nhân bằng cái chiết một cái cành, đó là cái sự chuyển đổi nhân quả, làm cho nhân quả đó nó nhẹ đi, làm cho nhân quả nó tốt hơn, nó không còn, nó không còn ngay đắng hơn, nó không còn chua chát hơn. Do đó chúng ta làm thì do cái chuyển đổi đó bằng cái bàn tay, bằng cái trí óc của chúng ta, làm cho nó trở thành tốt hơn. Để rồi xin chúng ta nói về nhân quả con người, chúng ta cũng chuyển đổi cái nhân quả của chúng ta bằng cái trí óc, bằng cái sự hiểu biết của chúng ta để chuyển đổi được nhân quả. Để xác định rằng sự thật chúng ta chuyển đổi được nhân quả, chứ không phải nhân quả cố định như từ xưa đến giờ người ta nói định mệnh, thiếu có sai đúng. Bởi vì rõ ràng là từ cái hạt, cái cây, cái hạt nó lên nó cái giống nó chua, mà chúng ta biến dần nó, chuyển đổi nó thành nó ngọt cái lắm. Cũng như một cái người sống trong cái quả khổ, mà chúng ta chuyển lần cái quả khổ nó sẽ hơn. Cũng như người đó 20 tuổi chết, chúng ta dùng nhân quả, chúng ta chuyển những cái hành động thiện, thì người đó sẽ sống 80 tuổi. Chứ không phải cố định cái số mà người đó phải 20 tuổi là bắt buộc 20 tuổi. Chúng ta ở đây chúng ta nhìn cái sự thật, tư duy sự thật của nhân quả, cho nên chúng ta phải thấy rõ được cái điều mà chúng ta muốn nói đây là nói sự thật và chứng minh khoa học sự thật, để khi chúng ta chuyển đổi nhân quả, chứ không phải nhân quả cố định. Bởi vì đó là những cái lập luận của người xưa, ta cho đó là sự định mệnh. Vì vậy mà nhân định, vì vậy mà thiên định định cho mình cái số mệnh như vậy, thì mình phải trả như vậy chứ không còn cãi được. Đó là điều sai. Cho nên cái câu chuyện mà Vua Lưu Ly mà giết lòng họ Thích, điều đó là điều sai. Ở đây thầy nói như vậy thì các thầy các con đều là nỗ lực làm bài đầy đủ, thầy chịu khó chấm bài, và trong mỗi bài thầy đều có nhắc bài viết nhân quả còn thiếu nhiều, nghĩa là những cái bài nào mà thầy nói còn thiếu nhiều thì lưu ý cái phần thiếu đó mình phải viết trở lại. Và nhiều lần viết mình học nhiều lần và thấm nhuần được lý nhân quả. Trong bài này chỉ nói lên được có nhân quả chuyển động, nghĩa là cái người viết bài này thì chỉ có nói được cái nhân quả chuyển động mà thôi, còn tất cả những cái khác thì nó chỉ chuyển đổi là mình bây giờ tôi đưa cái hạt giống này nơi cái đất mà khô cằn rồi, thì cái hạt giống này nó lên nghèo ọt và đồng thời nó cũng ra hoa quả. Còn tôi đem cái hạt giống này vào cái đất màu mỡ, tôi bón phân chăm sóc nhỏ cỏ, cho nên cái cây này nó phát triển nó lên nó cho hoa quả, nhưng cây ớt nó vẫn ra hoa quả. Không thể nào mà quả ớt ngọt được. Chua thì nó cũng sẽ cho cái càng chua. Cho nên cái duyên hợp, tức là chúng ta nói nhân quả duyên hợp, cái chỗ đó chúng ta nói nhân quả duyên hợp. Còn nhân quả chuyển đổi là làm cho từ cái cam chua nó trở thành cái cam ngọt, đó là chuyển đổi. Còn nhân quả duyên hợp nghĩa là chúng ta tạo cho nó hợp được cái duyên để nó lên thành cái cây nó nhanh nó chấm đó. Mình phải phân biệt cho rõ được những điều đó. Đằng sau khi mình nói về nhân quả con người thì mình đem những cái này ra để chứng minh cụ thể đó là một sự thật, đó là một sự thật. Cho nên khi mà chúng ta nhận rõ ràng những cái nhân quả thì chúng ta thấy rằng mình thông suốt, cho nên tất cả mọi sự việc xảy ra trên cuộc đời này đều là nhân quả, cho nên chúng ta thấy bình an trong tâm mình có hề hận và buồn lo sợ hãi. Cho nên cái sự học của chúng ta là sự rất quý, làm cho tâm chúng ta vô lậu thật sự. Nếu chúng ta không hiểu mà hiểu một cách lờ mờ như thế này thì chúng ta chưa thâm sâu thì tâm chúng ta chưa sẵn sàng, do đó còn lậu quá. Người tu ai cũng có cái hiểu, nhưng mà cái hiểu nó sơ sơ, cái hiểu tổng thể, cho nên nó không đi sâu vào. Vì thế mà tâm chúng ta chưa sẵn được. Còn về phần chánh niệm tỉnh giác, thì ở đây thầy thấy cái thời khóa của thầy Chân Thành, chắc chắn là không có người nào mà xếp vào cái thời khóa này mà tu được. Biết ở đây không ai xếp vào cái thời khóa như thầy Chân Thành được. Nghĩa là buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ, rồi từ 8 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 10 giờ, cứ mỗi tiếng đồng hồ vậy thầy có thể tu một pháp môn, một cái pháp môn, hoặc là thầy tu thân hành niệm, tứ niệm xứ, rồi thân hành niệm tứ niệm xứ, tức là những cái pháp đó thầy trở đi trở lại thay đổi trong từng giờ từng phút mình tu, nhưng mà thầy tu suốt, nghĩa là 7 giờ đến 8 giờ sáng, 8 giờ đến 9 giờ, cho đến 10 giờ đến 10 giờ rưỡi đến 11 giờ thì thầy mới nghỉ. Thầy tu đến 11 giờ thầy mới nghỉ, từ đó thầy mở tu 11 giờ đến 14 giờ này thì khoảng thời gian đó 11 giờ thầy đi khất thực. Và đến 14 giờ thì thầy tỉnh dậy, thầy nghỉ có khoảng thời gian buổi trưa. Và buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ. 14 giờ tức là 2 giờ. 2 giờ thầy tu cho đến 18, 10, 19 giờ. À 18 giờ. Nghĩa là buổi chiều là thầy tu cho tới 18 giờ. Từ 18 giờ đến 19 giờ thầy tỉnh dậy nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân của mình. Từ 19 giờ buổi tối thầy tu từ 19 giờ đến 20 giờ 30 đến 24 giờ, nghĩa là từ 19 giờ thầy tu tới 24 giờ, 22 giờ 30 phút đến 24 giờ khoảng đó thì ngồi, và đồng thời 24 giờ thì tu luôn, thầy không có ngủ, thầy tu luôn 24 giờ, thầy tu tới 1 giờ cho đến 5 giờ 30, từ 5 giờ 30 cho đến 5 giờ 30 thì thầy nghỉ, 5 giờ 30 cho đến 6 giờ thầy thư giãn trong buổi sáng, đi quét đi dọn gì đó, thì suốt đêm thầy tu luôn. Và buổi trưa thầy chỉ nghỉ lại từ 11 giờ đến 14 giờ thì đi Phật thực và thọ trai, rồi nghỉ một chút xíu, rồi từ đó buổi chiều thì bắt đầu từ 14 giờ thì tôi trở lại 14 giờ tức là 2 giờ. Như vậy thì cái thời khóa của thầy chân thành thì chắc chắn là mấy con không thể nghe thì cái gì thầy xuất thức xuống suốt đêm thầy tu. Rồi ba buổi trưa kia thầy chỉ nghỉ có mấy tiếng đồng hồ thọ trai thôi, và buổi chiều thầy cũng nghỉ có 30 phút thôi, nghĩa là 5:30 đến 6:00 chỉ có 30 phút thầy thư giãn, và mà vẫn thư giãn ở trong định sáng suốt. Trong buổi sáng thì tức là thầy sáng ra thầy đi bước sân rồi vậy thôi, có chút nữa đâu, rồi thầy tiếp tục vào tu nữa. Buổi chiều cũng vậy, cũng chỉ có 18:00 đến 19:00, tức là chỉ có một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi trong cái buổi chiều, để rồi tới 7:00 là thầy tu trở lại, 7:00 tối thầy tu trở lại. Bởi vì cái thời gian của thầy coi như là thầy tu, thầy dụng pháp, thầy tu coi như với cái sự tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, thầy tu coi như gần suốt hết cái thời gian, chỉ còn một chút thời gian nữa là thôi, ăn và đi tán đi quét. Buổi chiều thì xã nghỉ ngơi một chút rồi thầy tiếp tục tu trở lại, cho nên cái thời gian thầy coi như là ngủ nghỉ của thầy quá ít, chỉ có buổi trưa thì có nghỉ là một chút mà thôi, còn toàn bộ thì không có ngủ. Như vậy thì các thầy đều không thể sắp vào cái thời khóa này được, cho nên cái lớp mà này chỉ có riêng có mình thầy chân thành tu mà thôi. Còn cái thời gian của mấy con mà sắp xếp từ buổi tối mà từ 2:00 từ 2:00 buổi tối từ 7:00 cho đến 10:00 thì theo cái thời gian đó thì mấy con tu tập. Có người thì tu nồng nhưng mà có người thì tu không nồng, tức là cái thời gian từ 7:00 cho đến 10:00 và 2:00 thức dậy thì tiếp tục tu tới 5:00 buổi khuya, thì có người tu được mà có người thì rất là nguệ quá. Do đó thầy mong rằng cái lớp của mấy con được sắp xếp theo đúng cái đặc tướng của mình, thì rồi lần lượt mình tu lên và cuối cùng mình chiếm trọn 24:00 trên 24:00 để đẩy lui tất cả những cái tâm trí của mình. Như các con biết, định vô lậu nó sẽ quét sạch những cái tham sân của chúng ta, nhưng cái định chánh niệm tỉnh giác nó trợ giúp nó quét cái tâm trí của chúng ta, tức là hôn tập thiền miên. Cho nên hai cái pháp tu hành nó đều nhắm vào cái mục đích quét tham sân si, quét tham si. Nếu tu định vô lậu không mà không có đi kinh hành, không có chánh niệm tỉnh giác thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thắng được, vì định vô lậu quét được tham sân. Mà nếu mà khi mà chúng ta dùng định vô lậu mà chúng ta không đủ cái sự tỉnh thì chúng ta bị hôn tập thiền miên, do đó chúng ta không thể quét được tham sân. Cho nên buộc lòng hai pháp này chúng ta nương tựa hai pháp này mà chúng ta tiến tới tu thì chúng ta sẽ quét sạch tham sân si. Và khi quét sạch được tham sân si thì đó là chung kết quả của cái người tu xong, không có gì mà khó khăn. Mục đích chúng ta là làm hết tham sân si là chúng ta đạt được đạo. Đây là cái thời khóa của thầy chân thành ghi lại, và để thầy xem xét có người nào mà tu tập đúng được như vậy thì sẽ xét vào cái lớp này. Và đồng thời có một thầy cũng thức rất là tốt, nhưng thầy bị lọt vào tầm tưởng. Thầy cũng thức suốt đêm được, thầy cũng không có buồn ngủ, nhưng thầy bị rơi vào tâm tưởng do cái sự chế tâm của mình, cho nên ý thức hoàn toàn bị lạc, thầy bị rơi vào tầm tưởng. Cho nên vì vậy mà một thời gian thầy cố gắng giúp đỡ cho thầy khắc phục được, và thầy có thể theo lớp của thầy chân thành được, tức là trong tu viện chúng ta có hai người, nhưng mà phải khắc phục cái trạng thái tưởng thì mới có thể theo được, chứ còn không khắc phục được trạng thái tưởng không theo được. Bởi vì sức tỉnh thức của chúng ta yếu thì chúng ta còn bị hôn tập thủy miên, sức tỉnh thức cao thì chúng ta sẽ không bị hôn tập thủy miên. Nhưng rất là quan trọng khi mà tập tỉnh thức mà nếu mà thấy không có còn buồn ngủ thì chúng ta coi chừng chúng ta sẽ rơi vào trong trạng thái tưởng, vì trong trạng thái tưởng nó không ngủ. Nhưng có cái điều kiện là chúng ta làm sao tỉnh thức ở trong ý thức của chúng ta, chứ không phải tưởng tỉnh thức ở trong cái tưởng thức, cho nên lưu ý phần này, nếu mà ít thích trong tưởng thức thì nó sẽ có những hiện tượng xảy ra, nó có những cái hiện tượng xảy ra, nó có những cái hiện tượng xảy ra, nó chúng ta sẽ nhận thấy cơ thể rung lúc lắc, đó là những hiện tượng tưởng thành, những hiện tượng hình sắc hiện ra, ánh sáng hiện ra, những hiện tượng hiện ra bằng hương tượng, mùi thơm hoặc là mùi thối, những hiện tượng của tượng hiện ra bằng những âm thanh, tiếng chuông, tiếng ngọ hoặc lời nói trong tai của chúng ta, tức là thinh tưởng. Và ngay đó những pháp tưởng thực hiện và xuất tưởng nghĩ lạc cũng xuất hiện, do cái người mà tu tập thấy các trạng thái tưởng hiện ra thì mau mau tắt ý, dừng lại và đồng thời xả bỏ ngay khi nhiếp tâm vào cái trạng thái đó, xả bỏ đứng dậy ngay liền, xả ra không được ngồi lâu. Các thầy nhớ kỹ, khi bị trạng thái tưởng, nếu mà tắt ý thấy nó không hết, không dừng, thì lúc bây giờ chúng ta xả đứng dậy hoặc chúng ta tập thư giãn trở lại bình thường để không còn trạng thái đó nữa, thì con đường tu chúng ta mới có lối đi vào. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bứt lối, vì tất cả những trạng thái tưởng bắt đầu nó xuất hiện, sắc thinh hương vị xuất phát tưởng, đó là sáu. Nếu thì tiếp tục nó sẽ xuất hiện sáu loại tưởng nữa, và cuối cùng sáu cái loại tưởng cuối cùng nó sẽ xuất hiện đầy đủ. Và vì vậy mà 18 loại ý tưởng đã xuất hiện đầy đủ. Cho nên do như vậy, khi thấy xuất hiện một hiện tượng nào thì ngay đầu tiên chúng ta dừng lại, và tất cả những hiện tượng của tục mà xuất hiện đầy đủ 18 loại hiện tượng thì tương rằng mất bình thường, và khi mất bình thường đấy, các con sẽ trở thành giống như người điên mà gọi là, nó được gọi là thấu quan thăng tha. Hoặc có khi các con sẽ nói lặp nhặt trong miệng của mình, hoặc có khi tức cười, hoặc có khi lúc khóc, hoặc có khi đi đầm đuổi, hoặc có khi chung trong khóc, tức tối, tức trong đó, hoặc có khi nói đến cái chúng ta không còn biết nữa, là chúng ta sẽ có khi thì thấy ý ảo rất nhiều lớp trong người, mà có khi thì ở trần không có mặt của ta, trở thành là một người không còn bình thường, một người điên, không còn có sự hiểu biết. Cho nên khi mà tu tập ra, khi tu tập ra thì hiện tượng đó thường xảy ra. Như thầy ở đây có một vị sư về tu tập, do sự nhiếp tâm sai đó,
hầu hết là mọi người ở đây người ta cũng đều biết gì
vì đó ở An Giang. Khi bị cái tưởng như vậy, cho nên thầy lột cả y áo, thầy thì ở tầng ở trường thầy như thường, làm cho mọi Phật tử người ta rất là sợ, rất là ngại ngùng, mà trong khi đó Phật tử rất là tập. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập về cái vấn đề mà chánh niệm tỉnh giác, thì chúng ta quan trọng vấn đề thấy một cái trạng thái gì mà không bình thường thì ngay đó phải báo cáo cho thầy biết liền, hoặc là chúng ta dùng pháp lý tác ý, mà tác ý xả cái trạng thái đó ngay liền không được, cho nó là hay, cho nó là kỹ lạc, mà nuôi dưỡng nó thì không tốt. Thấy thân mà ngồi lúc lắc thì chúng ta ngay đó phải tác ý liền, đừng để lâu mà rất khó xả. Tất cả những sự tu tập về chánh niệm tỉnh giác thì phải lưu ý tất cả những trạng thái tưởng khi xuất hiện. Và như vậy thì mấy thầy mới có khắc phục được mình. Còn nếu không thì quý thầy sẽ bị lạc. Do như vậy, thấy thầy chân thành thức khuya tu tập như vậy thì các thầy phải lưu ý, và chính bản thân thầy chân thành cũng lưu ý nơi tu tập của mình. Vì trạng thái thức mà tu tập được như vậy đó, mà dễ dàng cho tường xen vào, bởi vì lúc bây giờ chúng ta nhiếp tâm là không có niệm khởi, tức là không có ý thức ở trong tâm chúng ta nữa. Nó là hoàn toàn giữa sự bất động yên lặng, ý thức không hoạt động, tức là nó không nghĩ một điều gì hết. Thì tưởng thức nhờ cái chỗ mà ý thức không hoạt động thì tưởng thức dễ hoạt động. Còn một con người ý thức hoạt động thì cái tưởng thức khó hoạt động. Và vì vậy khi nó có nhiều cái trạng thái mà làm cho chúng ta bị lạc nẻo trong cái sự tu tập, ví dụ như chúng ta ngồi mà nó thấy có một sự an ổn rồi cái đầu cứ cúi xuống
gom như thế này,
gom mãi cho đến khi thì chúng ta nó hồn cùng cổ nó cong mà chúng ta thấy cả một sự an lạc, thì coi chừng đó là xuất tưởng thị lạc do cái tưởng
chúng ta ngồi lâu dài
và chúng ta thấy rõ ràng là mình đang tỉnh, nhưng mà sự thật ra mình đang bị tưởng. Cũng như mình đi thân hành niệm, mình đi mà cái đầu nó như thế này để nó gom vào, thì coi chừng nó có một trạng thái hỷ lạc trên bước đi, chúng ta thấy thích thú và đi mãi mà không mỏi chân, đi càng thấy thích, thì đó là coi chừng trạng thái xúc tưởng hỷ lạc khởi hiện. Mà khi bây giờ chúng ta xét lại, mình thấy không có niệm mà có một sự an lạc, và cái đầu chúng ta cứ cúi xuống, khôn xuống mãi, mà càng khôn xuống thì chúng ta lại thấy hỷ lạc, thì coi chừng chúng ta cũng lọt vào tưởng đó. Cho nên khéo léo khi nào ngồi thì chúng ta phải thẳng, không được ngồi cúi đầu, vì cái cúi đầu và thụng lưng dễ bị tưởng nhập vào, dễ bị tưởng hoạt động. Chúng ta lưu ý phần đó. Cho nên cái người tu thiền mà ngồi thẳng, thốt thẳng ngồi mà không ngã qua, không cúi xuống, không nghiêng qua bên đây, không ưỡn ngực, là người đó sẽ không bị tưởng. Ngồi trong một cái ghế hoặc là ngồi bình thường, vẫn chúng ta vẫn ngồi thẳng, đừng khổm lưng như thế này. Khổm lưng là trạng thái xúc tưởng hỷ lạc. Cho nên chúng ta ngồi thẳng thì nghe nó chưa quen thì nghe nó mệt nhọc, nghe nó khó chịu, nhưng quen rồi thì cũng bình thường. Còn trái lại chúng ta cứ tạo cái tưởng cho nó dễ vào, thì chúng ta cứ ngồi thụng lưng nghe an ổn, thì sự an ổn đó tưởng dễ nhập. Cho nên một cái người ngủ các con thấy nó mới chiêm bao, do mà không biết cách, cho nên vì vậy mà cái ngủ chúng ta dễ chiêm bao lắm. Còn biết cách ngủ như nằm trước tường thì ít khi chiêm bao, mà nằm kiểu bình thường như mọi người thì dễ bị chiêm bao. Do cái tưởng hoạt động cho nên nó mới chiêm bao. Vì vậy mà cái chọn cách thức nằm mà Đức Phật chọn cho chúng ta sau này gọi là nằm kiết tường, là nằm nghiêng. Trong nằm nghiêng thì giới lực thì nó là cái quay nghi của một người nằm, nó có cái hành kính đáo. Và đồng thời trong khi nằm ngủ mà ít chiêm bao thì nằm kiết tường rất là ít chiêm bao. Các con cứ lưu ý phần này đi. Khi chiêm bao là các con nằm nó không đúng kiết tường, cho nên nó bị chiêm bao mà thôi. Vì vậy chúng ta thức nhiều thì tốt, nhưng coi chừng lạc tâm tưởng thì không tốt đó. Cho nên khi mà bị lạc một chút thì chúng ta sửa lại, chỉnh lại, thì chúng ta sẽ được tu tập tốt hơn. Bây giờ về cái phần bài luận hôm nay thì mấy con cũng đã nghe được thầy giảng nhiều về cái bài luận của các con. Vậy thì chúng ta sẽ còn làm ngay bài luận này. Vì làm nhiều những cái bài luận này, tức là chúng ta tu được vô lậu,
có sự tư duy quán xét.
Nhưng các con khi mà trong cái giờ mà tu được
vô lậu á, thì các con đem các con làm bài. Và trong cái thời gian làm bài đó, và trong tư duy chúng ta còn đang tiết diễn, thì đến cái giờ tu pháp, tức là đến cái giờ mà chúng ta đi thực hành, thì chúng ta dừng lại cái giờ đi thực hành để không chuyển qua
cái định vô lậu
mà chúng ta đang ngồi tư duy diễn biến. Chúng ta nói rằng cái giờ
này là giờ đi thực hành, chúng ta phải dừng lại. Thì theo thầy thiết nghĩ, dừng lại như vậy làm cho cái dòng tư tưởng của chúng ta bị đoạn, bị cắt đoạn. Chúng ta bỏ cái giờ tu đi thực hành mà tiếp tục tu định vô lậu. Chúng ta làm xong bài hoặc là dòng tư tưởng chúng ta hết thì chúng ta dừng lại để chúng ta đi kinh hành. Và khi đi phân hành, chúng ta tu tập chứng nhận tỉnh giác, làm cho chúng ta trở lại với cái trạng thái bình thường. Và sau đó đến giờ định vô lậu, chúng ta ngồi lại thì có những dòng tư tưởng rất là tốt đẹp, sáng suốt, thậm tiếp tục những cái bài luận chúng ta rất hay và rất sâu.
Cho nên khi dòng tư tưởng đang diễn biến thì chúng ta không nên cắt, đó là để chúng ta triển khai cái tri kiến giải thoát của chúng ta về nhân quả. Còn trái lại, dòng tư tưởng chúng ta hết, thay vì chúng ta tu 30 phút chúng ta mới tư duy có 15 phút tâm sự vô lậu mà lại dòng tư tưởng hết rồi, thì ngay đó chúng ta có thể đứng dậy và thực hành những cái thực giác gì mà nó đã đạt nhưng là một lúc sau tới giờ để vô lậu chúng ta ngồi lại dập tư tưởng chúng ta sống đọc
và sâu
để chúng ta thấy rõ ràng. Như vậy chỉ có thực hiện được những điều này thì chúng ta sẽ triển khai được tri kiến nhân quả vô lậu của chúng ta rất là rõ. Còn nếu không biết chúng ta sẽ ép buộc nó phải làm cho hết, hoặc là chúng ta không biết để tu tập để bổ sung cho sự tỉnh giác, chúng ta đi vào vô lậu thì làm sao không triển khai được tri kiến giả đó. Nhớ những điều thầy dạy, các con sẽ làm và kết quả rất lớn. Khi chúng ta không suy tính được thì chúng ta phải ngồi yên lặng để sự yên lặng của tâm chúng ta được nghỉ ngơi. Sau khi được nghỉ ngơi yên lặng thì bắt đầu đạo ấm chúng ta làm việc trở lại thì sẽ được tăng suốt và thực hiện tâm trạng.
Và nhớ
những điều này là những điều để bổ sung nhau cho hai pháp
chấp nhận tỉnh giác và định vô lậu.
Hai pháp này lại được trợ duyên nhau, trợ lực nhau trên con đường tu tập. Cho nên vừa tu tập chấp nhận tỉnh giác mà cũng vừa có thời gian tập định vô lậu. Và cuối cùng hai pháp này sẽ đưa chúng ta đến quả chứng quả giải thoát hoàn toàn, hay nói một cách khác hơn là chứng chân lý, chứng đạt và có sự thật làm chúng ta hết đau khổ của chính mình. Vì vậy mình nhờ thầy sẽ phát cái bài này ra cho mọi người
về đọc lại kỹ lưỡng hơn để làm bài. Bởi vì chỉ có làm như thế này mới triển khai được tri kiến giải thoát của chúng ta. Người nào làm những cái bài mới thì hãy đem nộp cho thầy để thầy chịu khó, thầy sẽ đọc. Con ghi tên, tuổi và địa chỉ. thầy sẽ làm cái lễ thọ tam quy ngũ giới cho. Thì trong cái bài của con đó có cái cuối cùng con có gần nguyên để xin thầy thọ tam quy ngũ giới, do đó thầy có lẽ là thầy bỏ ở trong cái sách đó cho nên không có ở đây. Con yên tâm, lúc nữa là thầy sẽ đưa lại cái bài cho con. Qua cái vấn đề mà giải thích để cho các con thấy chúng ta tu tập định vô lậu, chúng ta biết khởi sự bằng cái nào trước, cái nào sau, và tất cả các pháp, các cái pháp kế tới, kế tiếp tới đây, chúng ta có nhiều cái pháp để mà tu về định vô lậu. Như thầy đưa cái đề tài quán tu di, hoặc là cho cái bài về thân vô thường, cái thân vô thường của chúng ta. Rồi thầy cho cái bài nói về thảo mộc vô thường. Rồi thầy cho một cái bài nói về vũ trụ vô thường, nói từng chút để mà chúng ta thấy sự vô thường của dạng pháp. Chứ nó không thể nào cho một cái bài chung các pháp vô thường là chỉ là chung, nhưng chúng ta chia ra từng phần để chúng ta viết ra từng cái bài nhỏ, rồi chúng ta họp lại thành một cái bài các pháp vô thường nó mới đi sâu. Còn nếu không thì chúng ta cứ bên nay thì chúng ta hiểu một chút, bên kia chúng ta hiểu một chút, kết hợp lại cái bài của chúng ta nó không có sâu, và do đó cái sự hiểu biết chúng ta quá cạn. Vì vậy mà cần phải bẻ dụng ra bẻ dụng ra tất cả để chúng ta hiểu cho rõ ràng. Như thầy cho một cái đề tài các pháp vô ngã, thì nếu mà nói chung như vậy thì mấy con rất khó mà thầy nói cho các con cái bài nói về thân vô ngã, hoặc tâm vô ngã, hoặc thọ vô ngã. Tất cả những cái điều đó mấy con thấy rất nhiều điều mấy con cần phải làm những cái bài đó bằng những đi vào những cái chi tiết mà cái đối tượng nhắm vào là cái đề tài của cái mấy con nó phải cụ thể. Cho nên triển khai tất cả những điều hiểu biết sâu sắc này làm cho cái tri kiến của mấy con nó trở thành một cái sự hiểu biết giải thoát, giúp cho chúng ta sự học tu của định vô lậu như vậy nó mới thiết thực, từ đó chúng ta mới có cái sự hiểu biết giải thoát mà lớp chánh kiến Đức Phật đã dạy. Ở trong lớp chánh kiến tức là nhìn thấy mọi vật đúng đắn, không còn sai nữa. Chánh kiến là không còn thấy sai, do không còn thấy sai cho nên tâm chúng ta bất động chứ không có gì cả hết. Nó không có khó, bởi vì thầy nói không có khó. Tại sao thầy tu đời thầy thấy có gì đâu mà là khó đâu, đâu có khó. Chỉ vì mình thấy đúng sự thật của mọi pháp xảy ra thì tâm mình nó đâu còn giận hờn phiền não, đâu còn tham muốn, tại vì mình thấy đúng. Còn bây giờ các con thấy nó lơ mơ, nó chưa có đúng như thật, cho nên vì vậy tham nó vẫn còn tham, mà sân nó vẫn còn sân, tại vì chưa thâm sâu, chưa thấy đúng. Một lần phải triển khai cái lớp dài cho mấy con để mấy con học tập. Và đồng thời thầy thấy suốt cái thời gian 2 tiếng hoặc 3 tiếng mấy con ngồi xếp bằng mà khôn biết như thế này thì chắc chắn nó không đúng cách, không đúng cách. Ngày xưa Đức Phật giảng một cái bài pháp, các thầy chỉ ngồi im lặng nghe, cho nên chúng ta giữ tư thế nó nghe thẳng. Còn đó lại bây giờ mấy con phải còn ghi chép và còn học hiểu thêm những cái gì, thì mấy con muốn viết ghi chép thì mấy con phải cúi xuống khồm lưng. Và nếu ngày nào cũng học tập tu như vậy thì một năm học thì chắc chắn mấy con thành người khồm hết á, hoàn toàn là người khồm lưng hết, không thể nào. Cho nên vì vậy theo thầy thiết nghĩ có người, có những người Phật tử sau khi dự những ngày đầu tiên ở cái khóa học của chúng ta thì người ta có gợi ý xin cúng dường thầy những cái bàn để cho quý thầy và những Phật tử người ta đến nghe, để người ta ngồi ghi chép lại nó dễ dàng hơn, và đồng thời ngồi xếp bằng mà cột xuống mà ghi chép thì rất là coi như nó không đúng cái cách thức của cái sự học và tu của chúng ta. Cho nên ngồi nghe không thì chúng ta có thể ngồi xếp bằng được, nghe thuyết giảng được. Vậy mà có nhiều người ngồi còn thụng lưng chịu không nổi. Còn chúng ta ngồi trên một cái bàn ghế thì chắc chắn là thoải mái hơn. Như học sinh từ năm này đến năm khác đi học, mà nếu cả ngồi xếp chúng ta thì chắc chắn là học không được. Do như vậy chúng ta cũng linh hoạt khéo léo để tạo cái duyên để cho các thầy học tu và đạt được kết quả với một sự bình thường, chứ đâu phải chỉ ngồi xếp bằng mới làm Phật mới giải thoát đâu. Chúng ta gò bó một cách sai thì chúng ta cũng rất là khổ sở, làm cho cơ thể chúng ta nó không được tự nhiên, đôi khi thành bệnh nữa. Mà do như vậy thầy thấy cái đề nghị của Phật tử rất là hợp lý. Chúng ta thật sự ra thầy nói đây là cái lớp học chứ không phải là cái buổi thuyết giảng suông nói suông, mà đây là cái lớp học vừa học mà vừa tu, vừa thấm nhuần được tư tưởng của chúng ta, làm cho trí tuệ cái tri kiến của chúng ta có sự hiểu biết tăng sâu, cho nên phải được trao dồi, phải được rèn luyện. Đó là những cái điều kiện mà hôm nay chúng ta mới có cái lớp học này. Cho nên những sự tổ chức này được biến thành chúng ta có 8 cái lớp học theo bát chánh đạo hẳn hoài đàng hoàng. Đó là chương trình giáo dục đào tạo như thầy từng nói. Cho nên chúng ta phải như thế nào để thành lớp học thật sự, chứ không phải như chúng ta ngồi nghe thuyết giảng. Ở đây là cái sự thật mà đang ngồi nghe thuyết giảng, mà mình đang ngồi nghe thuyết giảng, chứ không phải là chúng ta để hiểu biết sơ sơ, chứ không phải là cái chỗ thực tu thực học của chúng ta. Cho nên lần lượt thầy có những cái ý kiến gợi ý cho Phật tử người ta giúp cho mình. Vừa rồi qua bên phái nữ có một cô cũng xin một cô tu sĩ, họ cũng xin thầy. Có một cô tu sĩ họ xin thầy cho họ cúng dường những cái bàn ghế, thì thầy đã nói là có người Phật tử gợi ý rồi để cái sự cúng dường đó cho cái người Phật tử, còn cái phần mà con muốn cúng dường bàn ghế cho các thầy hoặc là các con để tu học á, thì nếu mà điều kiện thiếu thì thầy sẽ xin con giúp đỡ, còn nếu mà đủ thì thôi. Cho nên vì vậy nó thì cái sự cúng dường đó nó còn nhiều cái vấn đề mà ở trong tu viện chúng ta làm. Như chẳng hạn là như các con cũng thấy rằng những khi trời mưa mà nếu trên con đường mà chúng ta đi vào thấp hoặc là đi kinh hành thì nó bị lầy lội, khi nó lầy lội nó không có, do nó sau cái cơn mưa rồi nó không còn mưa đó, thì chúng ta đi nó bị lầy lội, một lần chúng ta phải đi vòng vòng thấp chứ không thể đi ngoài.
Trong khi trời mưa thì chúng ta không ra ngoài rồi,
mà đã mưa rồi thì chúng ta lại đi không được. Các con thấy cái điều đó bất tiện chứ. Như bây giờ hết mưa rồi nhưng mà nó lại còn những thứ khác làm cho chúng ta đi ở trên cái đường đó thành lầy lội. Nếu mà đi qua đi lại hoài thì con đường mà đi vào ở trong cái khu riêng chúng ta nó chắc.
Sau cái cơn mưa rồi nó không còn mưa đó thì chúng ta đi nó bị lầy lội, một lần chúng ta phải đi dần dần thấp chứ không thể đi.
Chúng ta lại đi không được. Các con thấy cái điều đó bất tiện chứ. Như bây giờ hết mưa rồi nhưng mà nó lại còn những ướt át làm cho chúng ta đi ở trên cái đường nó thành lầy lội. Nếu mà đi qua đi lại hoài thì con đường mà đi vào ở trong cái khu riêng chúng ta nó sẽ trở thành lầy lội mất đi. Cho nên vì vậy mà các con nếu mà cúng dường có nhiều điều kiện là chúng ta sẽ mua những cái vật để mà chúng ta làm những cái lộ con đường đi đó nó khô ráo, khi mưa rồi thì chúng ta vẫn đi được một cách rất dễ dàng mà không bị lầy lội. Đó là cách thức thực hiện trong những khu mà chúng ta ở để chúng ta tập chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành. Như chúng ta đã biết là có 4 cái phương pháp đi kinh hành chứ không phải một phương pháp, mà được đi ở ngoài trời rộng rãi thì nó rất là thoải mái, dễ chịu hơn là chúng ta đi lúng túng ở trong cái phòng thất của chúng ta. Vì kích thước của phòng thất của chúng ta theo cái kích thước mà của Đức Phật ngày xưa thì nó rất hẹp, nó không có rộng. Ở đây cô có nhiều khi cổ tự nới ra nó làm cho rộng ra, chứ đúng kích thước thì nó cũng cỡ bằng cái thất của thầy thôi chứ không hơn được. Cái kích thước nó là như vậy. Cho nên vì vậy mà muốn tiện lợi cho sự tu tập chúng ta để đạt được sự giải thoát thì chúng ta phải tìm mọi cách làm cho nó thích nghi, làm cho nó thoải mái. Bởi vì đạo Phật đã nói pháp ta không có thời gian để mà thấy. Vì thì chúng ta bị gò bó là chúng ta không thấy giải thoát, chúng ta không thoải mái. Cho nên vì vậy muốn tạo cái môi trường, cái hoàn cảnh như thế nào để cho một tu sĩ tu tập được thoải mái, bước vào tu là thấy thích thú, bước vào tu là thấy giải thoát, chứ không phải là có sự gò bó, có sự ức chế trong đó thì không hay. Nếu bây giờ mình cứ ráng cố gắng theo một cái khuôn khổ nào đó thì mình cũng dễ bị ức chế, nhưng mình dần ôn pháp tu được một cách thoải mái thì đó là đúng. Cho nên khéo léo tổ chức thì giúp cho người ta tu chứng đạt dễ dàng, mà không khéo léo thì người ta bị ức chế, người ta tu cũng không chứng đạt, và không chứng đạt thì không nói lên được sự giải thoát của đạo Phật. Và như vậy ngọn đèn chánh pháp của Phật sẽ bị lu mờ,
thì tức là chúng ta phải tìm cách như thế nào để giúp cho chúng ta tu được giải thoát. Đó là ngoài cách, nhưng chúng ta không gì, bởi vì một cái người tu được thì Đức Phật nghe biết liền cái đặc tướng của người này, cho nên Đức Phật nói ông A Nan, ông hãy sắm, ông này muốn cái gì thì ông sắm cho ông này đi, cái gì cũng được hết, cứ sắm cho ông này đi. Và đồng thời thì ông A Nan, ông này muốn cái gì thì được, thì ông A Nan sắm cho, sắm đủ hết rồi, bắt đầu ông vào tu thì chẳng bao lâu ông chứng quả là. Thì các con biết rằng đối với đạo Phật thì người ta họ cắt, cũng chẳng hạn như thầy nói như thế này, như thầy Mặc Hạnh xưa kia theo thầy lúc 8 tuổi, lẽ ra thì chỉ trong cái thời gian cuối cùng thì thầy sẽ nỗ lực chứng đạt được, nhưng vì cái tâm của thầy nó sẽ còn, ví dụ thầy chỉ nói lời nói như thế này thì đủ biết rằng chúng ta hiểu biết rất rõ ràng. Thầy nói nếu mà tu hết được rồi thì con không biết gì hết, nghĩa là từ nhỏ tới lớn coi như hoàn toàn con không biết gì cuộc đời hết, mà giờ hết dụng thì chắc chắn là tu luôn không biết gì, cho nên con muốn biết rồi con tu mới được. Do đó cái ý như vậy thầy hiểu biết rồi, cho nên thầy bảo bây giờ cứ tiếp xúc với chuyện đời rồi sẽ biết đời là khổ, và khi mà tiếp xúc với đời rồi biết đời khổ. Vì vậy mà lúc nếu mà Mặc Hạnh mà trở lại tu chắc chắn là sẽ đạt rất dễ dàng, vì đó là cái đặc tướng của người ta rồi. Cho nên vì vậy mà ép buộc trong lúc đó thầy bắt buộc thì cũng vẫn được, nhưng mà không đạt được kết quả. Ép buộc tức là nó có sự gò bó, và gò bó như vậy không kết quả. Cho nên do như vậy mà thầy phải chịu đựng một thời gian dài để mà Mặc Hạnh tiếp xúc với chuyện đời, và từ tiếp xúc chuyện đời nó mới học được những cái khổ của cuộc đời, mới thấy đó là cái sự sâu sắc, chứ không phải là chính khi tiếp xúc đó là cũng là cái xả tâm, chứ không phải gì. Cho nên phải hiểu từng đặc tướng của những người đệ tử của mình. Vì vậy mà khi mấy con nhất tâm mà thức được, tỉnh thức được thì thầy cũng rất lo mừng, trong cái sự mừng thì cũng có sự lo sợ nó lạc vào cái tưởng, rồi đây mấy con sẽ gặp những khó khăn của cái tưởng. Còn nếu mà mừng là mấy con sẽ phá được hôn trần thì nhiên, thì lúc bây giờ triển khai cho cái tri kiến giải thoát vô lậu thì hai cái cộng lợi thì mấy con sẽ hoàn toàn chứng đạt một cách rất dễ dàng. Tại ví dụ như thầy Chân Hàm hiện giờ tỉnh vô lậu thì chưa hoàn thành được, mà về chứng niệm tỉnh giác thì thầy hoàn thành, nhưng rất lo về tưởng thân. Còn về định vô lậu thì hiện giờ triển khai cho thầy có được cái định vô lậu, nghĩa là tri kiến của thầy phải hoàn toàn được giải thoát thì tâm thầy bất động, nghĩa là thầy luôn luôn lúc nào trước cảnh nào thì thầy im lặng như thánh mà không làm cho thầy bị động tâm. Thì lúc bây giờ thầy cộng với cái sự tỉnh thức của thầy đã đạt được hai cái này thì thầy chứng đạo một cách rất dễ dàng. Cho nên cái góc độ của thầy còn kém về cái vấn đề định vô lậu. Và hôm nay lớp định vô lậu là lớp triển khai để đào tạo cho thầy đi vào cái chỗ giải thoát, chứng đạt được chân lý. Đó là cái phương pháp mà cuối cùng để giúp cho thầy chân thành đi vào. Bằng chính mấy con thấy thầy thức đêm thức khuya rất là giỏi, không ai hơn, tức là thầy đủ nuôi được cái si của thầy rồi. Nhưng mà về cái vô lậu của dục lậu và hữu lậu thì thầy chưa có đủ cái tri kiến để mà đẩy lui cái dục lậu hữu lậu, còn cái vô minh lậu thì thầy đã đẩy lui nó được, tức là tạng thái si. Cho nên thức suốt đêm mới chịu nổi, không có một con người mà bình thường như chúng ta mà thức như vậy mà chịu nổi đâu. Mấy con thử thức rồi, nó sẽ đập mấy con tan nát hết nếu mà không có đủ sức thức. Không phải dễ với cái sự mà thức suốt ngày đêm như vậy mà chịu nổi với cái sự con người chịu nổi. Một ngày hai ngày chúng ta làm được, chứ từ tháng này qua tháng khác mấy con không làm được. Phải có một sức tỉnh thức gì ghê gớm mấy con mới chịu được nổi. Do đó thì các con thấy hai cái phương pháp nó phải hỗ tương với nhau. Nếu cái pháp này mà đạt được mà cái pháp này chưa đạt được thì nó cũng chưa hoàn thiện. Mặc dù nói định vô lậu, nhưng mà định vô lậu nó chỉ ở chỗ dục lậu, hữu lậu. Còn vô minh lậu là phải pháp môn tịnh thức. Cho nên ba lậu hoặc mà mới Phật, chứ đâu phải một lậu hoặc, nó ba cái lậu hoặc. Cụ thể rất rõ ràng, nếu vô minh lậu thì trong đó nó mang tính chất ham lười biếng, ham ngủ, si mê. Đó là cái tính chất của vô minh lậu, vô minh mà. Vì vậy mà phá cái vô minh này thì bắt đầu bây giờ triển khai thì thầy có cái trí tuệ sẽ triển khai rất nhanh về định vô lậu. Bởi vì cái vô minh lậu thầy đã triều đã phá vỡ nó, cho nên thầy còn cái dục lậu và hữu lậu, thì thầy dùng cái tri kiến giải thoát, tức là triển khai cái tri kiến của mình định vô lậu sẽ quyết sạch, thì ba lậu hoặc này không còn, thì tham sân si đâu còn đất đứng. Hôm nay thầy giải thích để cho mấy con thấy trong vấn đề chúng ta có những người bước khá sâu về phần pháp môn này, nhưng có những người bước khá sâu về phần pháp môn kia. Cho nên trong cái tri kiến cũng bình thường của chúng ta thì chúng ta coi như là hoàn toàn chúng ta không có đi xoáy mạnh được vào cái vô lậu được. Buộc lòng hôm nay thầy triển khai từng chi tiết nhỏ để các con soi sâu vào những pháp như thật. Nhưng bây giờ chúng ta mới bắt đầu tu về định vô lậu mà thuộc về nhân quả thảo mật. Rồi mai mốt hết cái bài mà nhân quả xong rồi, tổng thể được nhân quả xong rồi thành một bài nhân quả, thì các con sẽ nhẩm đi nhẩm lại, lúc nào cũng nhẩm cho nó thấm nhuần, và đồng thời tiếp tục chúng ta sẽ làm những bài khác các pháp vô thường, rồi chúng ta sẽ làm những bài khác thập nhị nhân duyên, rồi chúng ta sẽ làm những bài khác nữa, và cuối cùng chúng ta sẽ đến những cái quán thân bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh. Tất cả những này chúng ta đều triển khai trên cái tri kiến của chúng ta, và đồng thời chúng ta sẽ thấy cái sự tri kiến chúng ta hiểu làm chúng ta nhàm chán, vì tất cả những thực phẩm mà chúng ta yêu thích chúng ta sẽ nhàm chán khi chúng ta triển khai đầy đủ pháp môn quán thực phẩm bất tịnh. Rồi quán về thân bất tịnh thì triển khai được cái tri kiến hiểu biết về thân bất tịnh, làm cho mấy con tâm mấy con ái dục chấm dứt, không còn nhìn sắc dục mà khởi ý sắc dục nữa. Từ đó cái nhìn của mấy con đối với người khác phái nó bình an, nó không còn có cái nghĩ tưởng một cái lầm lạc trên dục lạc của nó nữa. Hãy giúp cho mấy con bất bình, rất là bất động, không còn dao động tâm mình trước người phụ nữ. Đó là cái tu tập của đạo Phật là như vậy. Còn những giờ chắc chắn mấy con chưa thâm sâu về định vô lậu, quán thân bất tịnh, cho nên mấy con chưa thật là thấy nó thật bất tịnh. Cho nên khi thấy một cái hình sắc, cái âm thanh của một người khác phái dẫn lên trên lòng mấy con có tâm ái dục chứ không phải không. Vì vậy một người tu chứng người ta rất bình thường, một người chưa đủ tri kiến giải thoát, chưa được bình thường, còn thấy rõ ràng tâm mình còn khởi móng những điều này. Vì vậy chúng ta biết rất rõ, chúng ta biết mình rất rõ, không còn khác gì nữa. Cho nên vì vậy định vô lậu, quán thân bất tịnh đều quan trọng, người nam cũng như người nữ, không hơn kém gì cả. Đó là quy luật sinh tồn của nhân quả, tức là sinh diệt của nhân quả. Đó là quy luật của nó như vậy. Nhưng chúng ta sẽ bẻ gãy nó bằng cách thức quán thân bất tịnh, sẽ bẻ gãy sự sinh diệt của nó. Nếu không học, không thấm nhuần, không quán nhu nhiếm pháp này thì chắc chắn ngàn đời chúng ta cũng không bao giờ hết tâm này. Mặc dù người đó có ngồi thiền 5-7 ngày chưa bao giờ hết tâm sắc dục. Cho nên ở đây chúng ta phải tu thật, tập thật, nghe những lời thầy dạy mà siêng năng cố gắng. Thầy biết rằng chúng ta đến trường học, thầy giáo cho chúng ta làm một cái bài luận, được không được thì ngày hôm sau, tuần sau ông cho bài luận khác, không lặp lại bài luận này. Còn ở đây chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần và còn phải học hiểu trong cái bài luận của chúng ta đã tự viết ra và tự học. Thì vậy cho nên chúng ta phải cố gắng, nhiều khi chúng ta quá nhàm chán. Nhưng các con cứ đọc rồi suy ngẫm viết thì càng thấy có nhiều cái hay khi các con viết cái bài luận. Ví dụ như nhân quả thảo mộc, mới đầu các con cầm cái bài đầu rồi các con làm cái bài kế, các con thấy khá tiến bộ hơn, và bài thứ ba thấy tiến bộ hơn nữa, và bài thứ tư thấy gọn nhẹ và cụ thể rõ ràng hơn nữa, và cuối cùng các con rất vừa lòng với cái sự viết cái bài của mình, làm cho cái sự hiểu biết của mình rất là cô đọng, rất là tuyệt vời, cụ thể rõ ràng. Đó là các con lần lượt thường mấy con dùng rất đơn giản, nhẹ nhàng, không còn khó hiểu. Muốn đào tạo một người chứng quả A-la-hán là phải đi trên con đường này, không thể nào khác hơn. Đó là cái đường vô lậu mà Đức Phật đã đặt tên rất là cụ thể rõ ràng cho những danh từ. Vậy thì mấy con phải cố gắng và cố gắng nhiều hơn. Thầy biết các con phải vất vả lắm. Mỗi lần ngồi lại tư duy suy nghĩ để viết một cái bài luận không phải là một cái chuyện làm của một cái người lớn tuổi như mấy con. Chỉ có những người học sinh họ làm như thế này để họ tập trung những sự hiểu biết kiến thức của họ. Còn bây giờ chúng ta tập trung những sự hiểu biết của chúng ta để hóa giải, để chuyển biến những sự đau khổ, để làm chủ những sự đau khổ nơi bản thân của các con. Cho nên người học sinh họ học để họ có kiến thức, còn chúng ta học để được giải thoát, để làm chủ được thân tâm của chúng ta. Cho nên hai bên đều khác nhau. Ở cái mục đích bên kia để quân tập những cái kiến thức hiểu biết, còn bên đây là quân tập sự hiểu biết để hóa giải những sự đau khổ nơi thân tâm của chúng ta, để chúng ta làm chủ được nhân quả. Đó là những điều mà thầy nói hôm nay, là đem lại sự ích lợi cho một đời người khi chúng ta sanh ra làm con người, mà chính những bài học này sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được đời người của chúng ta. Nó là những bài học quý giá nhất. Trong cuộc đời nay không có ngọc ngà, châu báu, kim cương đổi được những bài học này. Vì vậy mà các con được nhiều lần này phải cố gắng hết sức. Người già cho chính người trẻ đều học được, cho đến trẻ em, cho đến trẻ em đã có sự hiểu biết thì vẫn học tu được những bài mà trẻ em phải được cái trình độ, phải được cái trình độ là phải đến trung học, nghĩa là qua cấp tiểu học thì trẻ em đó vẫn tu học được cái lớp này, nghĩa là viết được một cái bài luận văn là có thể gợi ý cho trẻ em học được chứ không phải không. Còn nếu mà trẻ em chưa học được, chưa qua tiểu học mà đến dự lớp này thì chưa đủ cái trình độ kiến thức để nhận xét, để mà hiểu biết. Nhưng chúng ta thấy hiện giờ có những đứa bé, có những trẻ thành đồng mới 5-6 tuổi có những sự hiểu biết như người lớn. Những trẻ em đó vẫn có thể hướng dẫn trong thời gian ngắn, chúng cũng có thể làm bài vở như chúng ta. Cho nên những thành đồng đó thì chúng ta không nói. Nhưng hầu hết là trẻ em phải trải qua được học cái lớp mà tu học của chúng ta, thì ra cũng phải qua lớp, qua các lớp tiểu học. Đó là thầy nói theo trình độ mà thầy hiểu biết. Ngày xưa người mà qua tiểu học họ rất giỏi, họ viết cái bài luận rất hay chứ không phải giờ. Còn bây giờ tiểu học thì không biết trình độ các em như thế nào, nhưng ít ra cũng phải làm được cái bài luận, cũng phải có sự tư duy viết ra cái bài luận thì mới được. Thì trẻ em vẫn tu theo cái lớp chúng ta được chứ không phải không được. Đó thì các con thấy bây giờ cái lớp của chúng ta, cái người già mà khi mà cái trường họ, họ cầm cái bút, họ chưa từng có kiến thức học ở cấp 1, tức là lớp tiểu học, các lớp tiểu học, mà bây giờ họ là cái người chỉ biết đến dần đọc chữ được thôi, chưa biết làm, mà được phép vào cái chỗ tu học này thì cũng sẽ được hướng dẫn cho họ bằng cách có sự tư duy. Mặc dù câu văn họ viết nó không đúng, nhưng họ nói được cái ý của họ, muốn nói về cái nhân quả, muốn nói về các pháp vô thường, họ cứ nói. Có nhiều khi thầy cầm cái bài của các con, thầy biết rằng cái trình độ của mấy con viết nó không được, nhưng mà cái ý của mấy con nói ra được điều đó, thì các con cứ nói cái ý của mình thôi. Còn ở đây không cần văn chương mấy con, không cần phải cú pháp như thế nào, viết như sao cũng được. Chính tả lỗi hay không lỗi không quan trọng, nhưng mà nói được cái ý. Bởi vì mấy con viết cái chữ đó sai, nhưng mà thầy đọc được cái ý của mấy con, cho nên thầy biết mấy con muốn cái chỗ nào. Cho nên các con mạnh dạn, đừng vì e ấp mình không có khả năng, cho nên mình không dám viết. Mình viết sợ sai, sợ thầy cười. Chỉ có thầy đọc và thầy trả lại con thôi, chứ thầy không đọc cho ai nghe hết. Ở đây hầu hết là những cái bài mấy con viết, thầy chỉ ghi cho mấy con đọc những cái điều mà mấy con thiếu khuyết, hoặc là mấy con nói những cái điều đó, nó cái ý của mấy con nói cái đoạn đó nó ở trong cái nhân quả nào thì thầy ghi nó mà thôi. Ví dụ như mấy con nói về nhân quả vũ trụ thì thầy cái đoạn đó mấy con nói về nhân quả vũ trụ thì ghi đó là con đã nói về nhân quả vũ trụ. Mà con nói về nhân quả con người, tức là nhân quả sinh quan, nhân sinh. Thì thầy để cái đoạn này nó thầy gạch cái lần đó, rồi thầy để cái đoạn đó là con đã luận về nhân quả nhân sinh. Thế mà thầy viết cái chữ nào đó thì cái đoạn đó mới con nói về cái gì, nói về cái nhân quả gì. Vậy mà ở đây là nhân quả thảo mộc, chứ không phải là nhân quả vũ trụ, không phải là nhân quả thời tiết, mà cũng không phải là nhân quả nhân sinh. Cho nên nếu con đưa vào chỗ này thì coi như là lạc đề, không đúng. Cho nên thầy gạch như vậy để mấy con hiểu, đặt đọc lại cái đoạn của mấy con biết à, như vậy là mình nói về vũ trụ, nhân quả vũ trụ, mà nó là nó không đúng trong cái đề tài. Cho nên mấy con biết, thầy ghi như vậy mấy con hiểu, để mấy con sửa lại, khi đó mấy con xoáy vào cái nhân quả thảo mộc mà thôi. Rồi nhân quả thảo mộc thì mấy con lại xoáy vào cái nhân quả duyên hợp. Duyên hợp là đất đai phân rồi chăm bón, đó là duyên hợp, tạo cho nó có cái duyên để nó hợp nó mới thành. Cho nên đó là nhân quả duyên hợp. Thì các con cũng ở trên nhân quả thảo mộc, nhưng mà đó thuộc về nhân quả duyên hợp. Rồi nhân quả chuyển biến, các con thấy chuyển biến là từ cái cây này nó thay đổi thành một cây kia. Cho nên nếu con không có xoáy vào mạnh vào cái nhân quả, vào cái danh từ của nhân quả thảo mộc, mà lại đi vào những cái góc độ khác. Cho nên vì vậy mà cái bài luận của các con nó không cụ thể, nó không có cụ thể cho cái đề tài của nó. Nhưng các con nói nó nhiều, nhưng mà sự thật ra thì nó có một vài đoạn đúng ở trong đó mà thôi. Thì giúp đỡ cho mấy con, để khi mấy con ở đây làm bài, làm cái bài này là triển khai cái tri kiến, phải hiểu cái đó sự thật. Để khi một cái pháp nó tác động vào thì hiểu ngay nó sự thật, chứ không có hiểu mình mong rồi mà kết luận vào cái đề tài đó, làm cho cái tâm chúng ta nó không xả ngay nhiều được. Chỉ vì nó mơ còn mơ hồ, nó không cụ thể, nó đi lầm lầm mà nó không thẳng vào đó. Buộc lòng chúng ta phải có tri kiến ngay liền, có pháp tác động, tức là cái đề tài của nó tác động vô là chúng ta hóa giải nó ngay liền, là thực tế nó ngay liền. Cái đề tài đó nó không có đi lầm lầm sai. Còn nếu không thì chúng ta hiểu mênh mông sai thì chúng ta hóa giải nó không được. Các con hiểu cái phần đó. Cho nên cái tri kiến chúng ta là một cái ngọn đèn sáng, mà nó đúng mà thì nó soi ngay đó, thì nó hóa giải được cái kia lắm. Cái bóng tối đó nó sẽ phá vỡ được, nó không còn. Còn cái lại, chúng ta soi vào mà cái vật đó nó không đúng cái nó, thì cái vật đó nó không sáng nó được, tức là không hóa giải nó, thì nó không vẫn còn sống. Cho nên nó làm cho chúng ta bị chướng ngại. Vì vấn đề tri kiến giải thoát là phải như vậy. Triển khai cái tri kiến của mấy con là phải triển khai cái ngọn đèn trí tuệ của mấy con soi vào. Vì vậy mà trong cái đoạn kinh Đức Phật nói trí tuệ, tri kiến ở đâu thì đức thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh giới luật, mà giới luật làm thanh tịnh tri kiến. Do cái chỗ giải thoát là cái điều này, chứ không phải là gì khác. Đó thì các con thấy rất rõ ràng, Đức Phật đã dạy điều này rất cụ thể. Năm cái điều của một vị Bà La Môn thì Đức Phật lại phá vỡ hết ba điều không chấp nhận, và chỉ còn có tri kiến và giới luật mà thôi. Các con thấy rõ ràng giới luật là gì, là đức hạnh, là sự hiểu biết của chúng ta đúng đắn chánh kiến, chứ có gì khác hơn á. Chỉ có giới luật mới đúng đắn, còn không giới luật làm sao đúng đắn được. Cho nên giới luật và tri kiến là điều đó là điều cần thiết cho một người tu, không cần tất cả tụng niệm cúng bái, không cần bãi đời Bà La Môn, không cần thần chú, không cần thiền định, không cần gì tất cả hết, bỏ sạch hết, chỉ còn tri kiến với giới luật mà thôi, là cái người đó dần giải thoát. Các con thấy rõ ràng Đức Phật đã xác định điều đó trong bài kinh Sunada, đâu có sai. Hôm nay thầy dập nó ra để chúng ta thấy. Vì vậy mà trong lớp học hôm nay làm từng bài này để chúng ta triển khai cái tri kiến chúng ta. Khi một ác pháp đến soi vào là tan biến liền, ác pháp không còn tác động vào tâm chúng ta được nữa. Cho nên phải cố gắng làm. Và mỗi lần làm một cái bài thì mấy con sẽ học thêm những điều. Cho nên ở đây những cái bài của mấy con được thầy ghi từng đoạn, từng cách thức gạch ở trong đó, thì để nhắc nhở mấy con cái đúng và cái sai. Và từ đó các con tiếp tục các con làm cho đúng, và đúng thì các con sẽ đọc lại cái bài của mình. Và lúc bây giờ các con thấy rất tuyệt vời, nói gì nhân quả. Nhưng thầy gợi ý từ cái hạt mà sinh ra nhiều quả, từ cái quả có nhiều hạt, để các con thấy cái quy luật của nó. là Thảo Mộc vẫn là một sự sống trên hành tinh này, thì chúng ta là một, cũng là một sự sống của một hành tinh trên này trong quy luật của nhân quả. Thì do đó nhân quả của Thảo Mộc mà sinh ra như vậy thì nhân quả con người phải sinh ra như vậy, không thể khác được. Đó là một bằng chứng cụ thể khoa học dĩ nhiên không thể nào mà nói được. Và đồng thời duyên tan hợp của nhân quả, duyên hợp thì sinh ra như là một cái trái có nhiều quả, một cái hạt có nhiều quả và một quả có nhiều hạt. Thì trong khi đó chúng ta thấy rằng con người sinh ra trùng trùng hay loài vật sinh ra trùng trùng thì nó có duyên tan, duyên hợp thì duyên tan. Hợp là nó sinh ra rất nhiều, một nhân quả, một con người chúng ta sinh ra rất nhiều. Nhưng mà tan thì một sự tan hoại thì đâu phải chết một người, mà đâu phải chết một con vật, mà phải chết nhiều. Và chết nhiều thì nó phải có sự duyên hợp, duyên hợp để mà tan. Bây giờ có hợp như sóng thần, như động đất thì nó phải là cái duyên tan nó đến để làm cho tất cả những cái loài vật, loài cỏ cây, sự sống trên hành tinh này bị hoại diệt. Chúng ta thấy có gì đâu, đó là quy luật của nhân quả. Cho nên chúng ta, tại sao chúng ta lại cho nó rằng tự nhiên mà có được? Đâu có, nó không bao giờ có tự nhiên được. Cho nên từ đó mà chúng ta đi sâu vào cái nhân quả của vũ trụ thì chúng ta thấy rất rõ điều này. Bởi vì nhân quả nó có nhân quả hợp và nhân quả tan, cho nên có sanh phải có diệt, đó là theo luật của nhân quả. Cho nên vì vậy mà chúng ta càng hiểu nhân quả sâu sắc bao nhiêu thì chúng ta mới giật mình, mới lo lắng, mới muốn ra khỏi của cuộc đời này, không còn ham thích ở trong cuộc đời này nữa. Đó là cái điều mà thực tế và sự hiểu biết của chúng ta cụ thể. Cho nên phải ráng cố gắng. Thầy khích lệ mấy con ráng cố gắng tu định vô lậu, tức là cố gắng làm bài, nhẩm lại những bài của chúng ta, thấm nhuần để tri kiến chúng ta có một cái sự hiểu biết giải thoát, tri kiến giải thoát. Đó là cái điều mà chúng ta làm người tu sĩ chúng ta cần phải học và thấm nhuần những cái bài học đó. Đó là cách thức để tu tập giải thoát, để cầu sự giải thoát, để làm chủ sự sống chết của chúng ta, để làm chủ được bốn sự đau khổ chúng ta và tấn dứt ra khỏi sự môi trường nhân quả, không còn tái sinh luân hồi. Nếu còn tái sinh luân hồi, không phải sanh hợp luân hồi của một người mà rất nhiều nữa. Đó thì càng lúc càng học thì chúng ta lại càng thấu rõ. Và nếu mà nói về nhân quả vũ trụ, các con còn thấy tuyệt vời hơn nữa. Nhưng các con tự mà triển khai, thầy chỉ là người góp ý mà thôi. Hôm nay trong cái buổi học hôm nay, thầy sẽ trao cho mấy con, bởi vì các con còn phải viết bài rất nhiều, cho nên mấy con còn giấy hay không? Nếu mà còn thì thôi, mà không còn thầy sẽ trao cho mấy con mỗi người một tập để thêm mà làm bài. Bởi vì nhiều khi mấy con bữa nay mấy con làm bài, mấy con xé một tờ hoặc là hai tờ, thì ngày tuần sau, ngày mốt, ngày bữa kia thì mấy con lại tiếp tục làm nữa, chứ đâu có lúc nào mấy con không làm. Chừng nào mà con thầy nói rằng bây giờ mấy con chứng quả là hán rồi thì từng đó thôi thầy không phát dở cho mấy con nữa. Bởi vì tỉnh vô lậu, làm cho mấy con vô lậu rồi thì mấy con còn quán gì nữa, có phải không? Chừng đó thầy không phát dở báo chí gì nữa hết. Vì một người tu chứng quả lán thì người ta không cần dịch dụng thế gian này nữa, không cần ôm sách ôm vở cài đèn, người ta bỏ hết, chỉ còn bảy một bát sống đời sống. Một ngày nay người ta còn sống thì người ta còn chút ăn một ngày, mà ngày mai người ta còn sống thì thêm một ngày nữa. Chứ người ta muốn ra đi lắm mấy con, người ta muốn ở trong. Khi tu xong rồi thì mấy con thấy cái tư tưởng đó là cái tư tưởng của một người tu chứng, nghĩa là người ta không muốn ở trong cái thế gian này một phút giây nào hết. Người ta không còn thích ăn thích ngủ ở trong cái thế gian này nữa, nó là toàn là cái sự ô nhiễm và đau khổ, cho nên người ta muốn ra đi. Nhưng cái duyên của chúng sanh, người ta không nỡ bỏ tất cả mình đã giải thoát. Thầy được giải thoát mà thầy nhìn mấy con còn lăn lộn ở trên cái cuộc đời này, ở trên những cái môi trường ô nhiễm này, để mấy con từng phút từng giây đau khổ lăn lộn, thầy không nỡ đâu. Nếu thầy ra đi rồi ngàn đời thì không trở lại đi. Thầy nói thật sự không bao giờ trở lại cái thế gian này làm con người thứ hai nữa mà, nhất định là một đời này nữa mà thôi. Cho nên hôm nay thầy thương mấy con là thầy còn mang cái thân này, thì thương mấy con. Chứ mà khi thầy bỏ cái thân này rồi thì cái tình thương đó là tâm đại bi của thầy, chứ không còn có một cái thương như bây giờ nữa. Nghĩa là đối với người vào Niết Bàn rồi, người ta cái tình thương của người ta nó không còn để mà người ta giữ gìn nó thương yêu như thế này. Cho nên thầy sẽ cố gắng giúp đỡ cho mấy con thực hiện cái bằng được, để mấy con ra khỏi rồi mấy con có mình thương. Cho nên Đức Phật ta cũng chỉ có một kiếp này mà thôi. cái người tu rồi họ cũng thấy rằng họ chỉ có một lần này thôi, bởi vì họ đã biết được cái thế gian này mang cái thân này, cái quy luật của nhân quả rồi, họ không có muốn trở lại chỗ này chút nào, và trở lại cũng không được mấy con. Tại sao trở lại không được? Từ chỗ chúng ta tu vô lậu không còn tham si, bây giờ bắt chúng ta phải tập tham si lại thì chúng ta mới trở lại được. Cho nên đừng có nói theo kiểu Bồ Tát mà độ chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp trở đi trở lại. Nếu một vị Bồ Tát đã tu hết tham si rồi thì ông ta còn cái chỗ nào, cái duyên mà để tương ưng ông sanh làm con người, điều đó không có đâu. Và nếu có ở ra ông cũng phải biến quá, mà biến quá ai? Nếu mà ông biến quá đến cái thế gian này ông ở thì chắc chắn ông ở không được. Đó thì các con nghe kỹ những vấn đề đó, cho nên những cái hiểu lầm lạc của đại thừa là vấn đề sai. Bởi vì đối với đạo Phật thì nó là phải tương ưng, nó phải tương ưng chứ không thể nào thiếu tương ưng được. Đó là một cái sự tu tập. Và bây giờ mấy con biết là hôm nay mấy con gặp thầy mà mấy con nỗ lực tu thì mấy con chỉ còn một kiếp này mà thôi, mà mấy con không nỗ lực tu thì mấy con sẽ biết mấy con nhiều kiếp, và một kiếp của mấy con sinh ra nhiều người và nhiều loài vật. Nếu mấy con không chấm dứt ngày hôm nay mà theo thầy thì mấy con sẽ còn sanh ra nhiều người khi bỏ thân này. Bởi vì mấy con chưa đạt được chân lý đó thì cho nên vì vậy mấy con phải còn sanh ra nhiều người. Nhà một mình con đi về khổ, nhưng mà sanh ra nhiều người, các con thấy những người xung quanh con có ai có công khổ không? Rồi còn sanh ra loài vật, khoảng thời gian mấy con làm sao chuyển đổi được nhân quả khi mấy con chưa đạt được chân lý? Thì mấy con làm sao chuyển đổi được nhân quả? Thì những điều mấy con làm ác từ lúc bé mà cho đến bây giờ, mấy con biết bao nhiêu điều mấy con làm ác, giết hại biết bao nhiêu chúng sanh không? Thì cái nhân quả đó mấy con phải trả cái quả của giết hại chúng sanh đấy. Mấy con ăn thịt chúng sanh biết bao nhiêu xương thịt của chúng sanh trong cái cơ thể của mấy con chưa? Mà nếu mấy con tu không đạt được thì mấy con phải trả những cái quả đó, thì mấy con phải làm biết bao nhiêu là chúng sanh không? Một con gà, một con cá mấy con không, mấy con thấy con cá có chút xíu mấy con cũng phải trả nữa. Cho nên mấy con nghĩ rằng mấy con thầy, bởi vì thầy dạy ra cái nhân quả của thảo mộc để cho mấy con thấy rằng một quả có nhiều nhân ở trong đó, thì những cái nhân đó nó sẽ sanh ra biết bao nhiêu cái loài không? Thì cái nhân của mấy con làm nó biết bao nhiêu là mấy con sẽ trả biết bao nhiêu cái loài không? Và nó phải sanh ra những cái loài vật đó chứ, trốn ở đâu mà khỏi. Cho nên đồng thời khi mấy con chết thì bao nhiêu? Cho nên con thấy thế gian này bao giờ có rắn cá không? Nếu mà ở ngoài biển người ta chài lưới người ta bắt hết rồi thì người ta phải nuôi thôi. Không mà mãi nuôi thì cái đó là cái nhân quả của mấy con rồi, cho nên đó là chuyển biến nhân quả để thành cái nhiều. Cũng như bây giờ đó, người ta mùa này không phải là mùa xoài nhưng mà ta làm ra được xoài mà, đó là sự chuyển biến của nhân quả mà. Cái nhân quả chuyển đổi được cái nhân quả, thay đúng thời tiết của nó, cái mùa nào cái xoài nó mới có trái gì. Nhưng hôm nay tôi làm được mùa được, tôi chuyển đổi được, các con thấy điều đó không? Tại do như vậy nhân quả bây giờ chúng ta có sự chuyển biến được mà. Mà chuyển biến được thì mấy con ghê gớm là mấy con không thể nào mấy con tránh khỏi được. Nhân quả nó chuyển biến được chứ đâu phải không chuyển biến được. Nó chuyển thành ác thì nó chuyển rất nhiều điều ác, mà thiện nó cũng chuyển rất nhiều điều thiện nó chuyển được. Cho nên chúng ta ghê gớm lắm, từng học rồi chúng ta mới thấy ghê gớm lắm. Đừng có tưởng là Đức Phật nói sai nữa, Đức Phật nói đúng 100%, nghĩa là như khoa học. Cho nên đạo Phật mới gọi là cái giáo pháp của đạo Phật mới gọi là chân lý, là một sự thật. Có cái kinh sách, có cái giáo pháp nào mà của các tôn giáo khác mà dám nói là chân lý? Người ta chỉ nói là kinh thánh, hoặc là người ta chỉ nói đó là những kinh của những bậc thánh này kia, người ta nói kinh chứ không dám nói sách đâu. Người ta tôn trọng nó, cái cuốn sách của những bậc thánh người ta nói kinh thôi. Nhưng mà đối với đạo Phật nói đây là bốn chân lý, còn đây là bốn sự thật của con người. Từ đó chúng ta tu vào định vô lậu là toàn bộ tất cả những điều mà Đức Phật nói là sự thật. Thật nhiên Đức Phật nói tất cả các cái sự sinh diệt ở trên cái thế gian chúng ta đều là do duyên hợp mà thành. Thì lúc đầu bây giờ mọi vật đều có sự hợp mới có hình dáng chứ. Đức Phật nói trong lúc đó có khoa học không? Còn sống trong bộ lạc mà Đức Phật nói như vậy, bây giờ khoa học chúng ta chứng minh rõ một vật đều phải có duyên hợp, phải có hợp nhau mới thành chứ. Đó Đức Phật nói đúng như sự thật mà, đó là mới gọi là chân lý. Còn các con thấy tôn giáo nói, tôn giáo khác còn nói đúng không? Không đúng. Như vậy là những bậc mà nói không đúng như vậy đâu phải là bậc thánh. Còn Đức Phật có tự xưng mình là thánh là Phật đâu, tại người ta tôn xưng Đức Phật nói ta chỉ là một con người mà thôi, như mọi người khác.
ta cũng chỉ là một bà la môn như mọi bà la môn, nhưng bà la môn đúng và bà la môn sai. Sau này chúng ta tôn lên là Phật thôi, chứ sự thật ra nghe nói giải thoát Buddha thì người ta dịch âm, dịch nghĩa ra hoặc dịch âm nó là Phật thôi, chứ sự thật ra ông Phật không tự xưng mình là Phật. Rồi những cái danh từ mà người ta ghép ở trong kinh để như là Đức Phật tự xưng mình, thật sự Đức Phật nói không, cái đó là không bao giờ có. Người ta thêm vào những cái điều đó để người ta ghép những cái danh từ, những cái sự giải thoát của đạo Phật mà thành mười cái danh hiệu của Phật, trong đó có cái danh từ Phật. Đó là người sao họ ghép cái câu đó vô để mà chúng ta niệm cái danh hiệu đó. Ví dụ như đúng cứng chánh yến tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều người trượng phu thiên nhân sư Phật. Các con thấy cái đó là ai viết ra, mấy con biết không? Ông Phật tự khoe mình như vậy. Nếu mà tự khoe như vậy, ông Phật không phải là Phật. Cho nên ông Phật nó bảo chúng ta lấy giới luật làm thầy, chứ có bảo ông Phật lấy ông Phật làm thầy đâu mà xưng hô như vậy. Các con thấy cái chỗ mà Đức Phật di chúc, cái lời di chúc lấy giới luật ta làm thầy, có đúng không? Vậy mà bây giờ mà chúng ta lại có những cái danh từ xưng hô Phật như vậy, thì đó là chúng ta muốn gây dựng lên một cái phe nhóm đạo Phật, là một cái chương trình giáo dục đào tạo đạo đức 8 lớp học, 3 cấp rõ ràng. Có đâu là có cái chỗ nào đâu mà gọi là Phật ở đó. Phật có ban chúng ta được cái gì đâu, có giúp chúng ta được gì đâu, đó rõ ràng là Phật có phù hộ chúng ta được gì đâu. Cho nên xưng Phật để làm gì đây? Chúng ta phải học 8 cái lớp này để chúng ta sống một đời sống đạo đức, sống không làm của mình của người, tức là đem lại sự hạnh phúc cho chúng ta, chính bản thân chúng ta, tự lực chúng ta, chứ ông Phật có giúp chúng ta được gì đâu. Ông chỉ để lại những kinh nghiệm của mình cho chúng ta biết, đó là gọi là giáo pháp của Ngài. Mà giáo pháp của Ngài là chân lý của con người, đúng sự thật. Các con thấy rõ nè. Cho nên đạo Phật, ông Phật không bao giờ muốn cho chúng ta để ông Phật đây mà thờ đâu. Ông không cầu danh cầu lợi, ông cầu danh lợi ông. Nhưng mà chúng ta nhớ ơn, chúng ta thờ ông ta, chứ sự thật là đối với Phật, Phật không có cầu cái danh. Đức Phật còn dạy có danh có lợi thì nên ẩn náu. Nó rất là nguy hiểm. Cho nên có một bài kinh Đức Phật nói, đệ tử của ta bắt chước ta cũng sống trong cảnh yên tĩnh tu hành, rồi Phật tử Bà La Môn vua chúa đến cúng dường, thì đệ tử của ta bị đấm tu chạy theo dục mặt trời, còn ta thì hoàn toàn đã xả bỏ, ta không còn có. Thì như vậy danh lợi Đức Phật còn không, mình không còn. Còn chúng ta thì hễ có Phật tử cúng dường, hễ có tiền bạc nhiều thì chúng ta đắm nhiễm các chùa to Phật lớn, rồi y áo, rồi đồ ăn đồ uống, bắt đầu dẫy đầy theo dục lạc hết. Các bạn thấy rõ. Mà Phật tử thì họ quý trọng chúng ta, họ cúng dường, họ cung kính, thì đức thầy Đức Phật cũng vậy, dư chứa rồi tất cả các hạm chí các bà la môn đều quý trọng một cái người tu, họ đến họ cũng cúng dường như thầy chúng ta vậy. Nhưng mà đệ tử của Đức Phật thì đắm nhiễm, còn riêng Đức Phật thì phạt vào. Trong những cái bài kinh đó Đức Phật nói cụ thể rõ ràng. Và chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta bị sổ mũi ba vật chất, rồi chúng ta bị tứ trung mà chúng ta không còn giải thoát. Ông ơi, nghe rất rõ những các con có mặt hiện diện trước mặt thầy. Một là chúng ta phải ra khỏi cái quy luật của nhân quả, ra khỏi cuộc đời này, chấm dứt tái sinh luân hồi. Còn mấy con không khéo thì mấy con sẽ sanh nhiều người, và mấy con sẽ tái sinh làm loài vật để mà tả những cái quả. Các con tránh khỏi đó. Thầy nói thẳng thật, những người ở trước mặt thầy đều là những người có trí hiểu biết. Hiểu biết, hiểu biết mới có ngồi đây, còn không hiểu biết mới còn không bao giờ có ngồi đây. Mà hiểu biết ngồi đây là phải đi tới đích, chứ không phải hiểu biết để mà hiểu biết, để mà nghe chơi. Mà mục đích chúng ta phải chấm dứt ra khỏi cái quy luật của nhân quả đang chi phối từng phút giây của con người trong hành tinh này, của ngoài vật trong hành tinh này. Chúng ta phải ra khỏi. Ra khỏi như thầy đang sống mà không, nhân quả không điều khiển được thầy. Còn mấy con hỏi chút là nó điều khiển. Thầy nói như vậy mấy con xét có đúng không? Bây giờ ngủ ngủ mấy con đi ngủ, không phải là nhân quả điều khiển mấy con sao? Mấy con chống lại được không? Thầy chân thành chống lại nhân quả làm cho thầy cũng gần muốn chết, chứ không phải dễ. Đâu phải dễ. Cho nên mấy con đừng tưởng cái quy luật của nhân quả đi luôn vô cùng. Hôm nay là bài học đầu tiên của cái lớp này là học về nhân quả. Vì mấy con biết thầy chọn lấy cái bài đó để chúng ta học vào những cái lớp đầu tiên về cái định vô lậu, vậy cố gắng hơn để cho
chờ đợi đạo đức gia đình, người ta đang chờ đợi những cái bài đạo đức nghề nghiệp, người ta đang chờ đợi tiếp tục những đạo đức xã hội. Cái bài đạo đức rất là tuyệt vời để cho đời sống con người, đem lại đời sống con người rất hạnh phúc. Nhưng mà những bộ sách đó còn nằm trọn trong đầu óc của thầy, cho nên thầy mong rằng thầy có thời giờ để mà thầy viết. Thay vì thầy nghĩ rằng nếu mà không mở khóa này thì sợ e là Phật giáo không có người tu chính, và không có người tu chính thì tức là không bảo chứng cho được những gì mà thầy dựng lại của Phật giáo, thì người ta sẽ đổ lần, người ta sẽ đổ xuống một lần nữa, và đổ xuống một lần nữa thì chắc chắn không có ai mà dựng lại được. Thì uổng cho có lại người trên thế gian này mất đi một cái giáo pháp rất tuyệt vời, một cái chân lý mà không thể có một cái chân lý thứ hai được nữa. Cho nên thầy rất tội nghiệp cho chúng sanh trong cái thế gian này, mà nếu mà không dựng lại được những gì mà Đức Phật đã để lại cho con người thì rất uổng. Vậy mà thầy mong rằng mấy con, vậy mà thầy chịu cực khổ để mở cái lớp này để dạy mấy con phải tu thật chính, chứ không thể nói lừa mờ được. Mà người nào mà không tu chính là tội đó mấy con, thầy dạy rất kỹ, đó là cái điều kiện của mấy con phải nỗ lực tu. Mà mấy con giữ tu mà mấy con thấy cái khả năng của mình tu không được thì mấy con cần nên xin thầy tiếp lưu, chứ đừng ở đây biết là rất giả cực khổ đấy. Thí dụ như mấy con tu không được mà mấy con cứ nhất được bảy bà một lần thầy gì cái trách nhiệm và cái đạo đức của con người, thầy không thể bỏ cái bài của các con ném qua mà phải đọc, mà phải đọc thì mất thì giờ của thầy. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy rằng mình tu theo cái lớp này chắc không nổi. Nhất là mấy con thấy cái sự tu tập của mấy con qua cái tính nguyện tính giác thôi, tức là đi tính hành thôi, mấy con thấy mình làm không sẽ. Và đồng thời thì mình viết bài, thì mình viết bài nó không xoắn vào cái đề tài của mình, không chỉ thắng được, không cụ thể được, nói mênh mông đại khái đủ thứ đủ chuyện. Thì do đó mình thấy cái khả năng của mình nó không đủ thì mình nên tiếp đi. Để không thầy cũng gặp cái bài của mấy con rất là vất vả cực khổ lắm, cho nên vì vậy mà mấy con phải xoáy cho mạnh vào cái chỗ mà cái đề tài của mình muốn nói cái gì. À, khi mấy con không hiểu cái đề tài đó, ví dụ như thầy nói nhân quả thảo mộc, không biết thì thầy muốn nói thảo mộc cái cỡ nào, bởi vì thảo mộc thì nó có nhiều, mà nhân quả của thảo mộc như cỏ rác hoặc là cây trái rồi tôm lên này kia rồi, thì hỏi rõ coi thầy muốn nói cái đề tài này là muốn phải diễn tả gì. Thầy hỏi thẳng thầy sẽ chỉ cho các con bây giờ cái đề tài này phải thẳng ra thảo mộc là muốn nói hạt và trái, có vậy thôi. Các con gì diễn tả hạt trái, đừng có nói đủ mọi cách mọi lời mọi cách ở trong đó, thì các con sẽ mất thời giờ nhiều, là viết nhiều mà lại nó không sáng vào cái đối tượng mà con muốn nói, làm cho người ta dễ rõ ràng cụ thể. Cho nên thầy nói ở đây nhân quả thảo mộc có nghĩa là hạt và trái của một cây cỏ, có vậy thôi. Rồi bắt đầu bây giờ mình phải diễn tả hạt và trái của cây cỏ như thế nào gọi là nhân quả của nó, tức là hạt trái của nó là nhân quả cái gì, thì mình cứ nói về hạt trái của nó thôi, cái ngọt cái đắng cái cay rồi hạt nhiều hạt ít của nó thôi là đủ rồi, có gì hết. Đó là nếu như mình sai mình không nói gì nhiều hết, nhưng mà như vậy nói dễ gì. Rồi bây giờ thầy cho các con ăn cái nhân quả, nhân quả chuyển đổi vừa thảo mộc, cùng các con sống vào cái sự chuyển đổi của nó, chuyển nhân quả như họ thì mấy con sống vào cái sự duyên hợp của nó. Không ăn chuyển đổi là mấy con lao ghép tầng, hoặc là từ cái chỗ mà cái mâm của nó thì mấy con lấy một cái loại khác, mấy con làm cho nó cái phóng mông lên đi vào thành cái hạt, nó có một cái loại tốt hơn, đó là chuyển đổi nhân quả. Bởi vì chuyển đổi hạt giống mà, hay là chuyển đổi nhân quả. À, nó là mấy con sáng vào cái chỗ đó thì mấy con đâu có lạc đề được. Cho nên mấy con nói ít mà mấy con đầy đủ, cụ thể rõ ràng. Cho nên khi mà không hiểu thì thầy đã nói cho mấy con hiểu. Còn mấy con không hiểu, mấy con viết minh mông thì mấy con lại lạc đề xa nữa. Con hiểu điều đó, cho nên vì vậy mà ở đây mình muốn hiểu biết, mà hiểu biết một cái vấn đề cụ thể, thực tế rõ ràng, chứ không phải hiểu một cái lờ mờ. Hiểu lờ mờ là hiểu minh mông. Cho nên phải sống mạnh vào một cái vấn đề để mà chúng ta nói, để mà chúng ta nói thì cái vấn đề đó nó sẽ trở thành một cái bài học thấm nhuần trong tâm tư của chúng ta, để chúng ta nhìn. Bởi vì học đây không có nghĩa là học văn chương, mà học ở đây là học để
triển khai cái sự hiểu biết để phá vỡ những cái ác pháp. Nên cho nên cái hiểu biết này nó phá vỡ, buộc lòng chúng ta phải hiểu thật, hiểu rõ, dễ dàng, không nói lầm vòng. Để ác pháp phá rộng là từ những như vậy là đặt dễ nó liền tức khắc, không còn đi vô trong lòng chúng ta nữa. Thế nên đây là học để mà giải thoát, học để mà được đem lại sự bình an, học để mà có đạo đức sống, không làm của mình cũng người. Cho nên cái học này nó đều là này. Cho nên từng những cái bài nó con viết rồi, viết tỉa kinh nghiệm, viết sự hướng dẫn của thầy, để cho con mới cũng hướng đúng định vô lậu, nghe định vô lậu mới còn quán mình mong trời đất. Thì những người nó vô lậu nói luôn, không vô lậu đâu. Nhưng mà sự hướng dẫn của thầy sẽ đi xoáy vào cái sự hiểu biết của con, nó sẽ trở thành một cái vũ khí tối ưu để mấy con diệt tất cả pháp. Bởi vì nó cái tư tưởng của các con nó sẽ diệt tất cả pháp, cho nên buộc lòng mấy con phải học cho nó trở thành một cái sự hãy không tin nó ra thôi. Mà hãy tin nó ra là không có một cái chướng ngại vật nào mà nó không phá, nó đều phá hết. Cái tư tưởng của mấy con rất là độc, cho nên như vậy mà mấy con phải học nó để mà mấy con được giải thoát. Bây giờ thì các con yên tâm mà lo về tiếp tục những cái sự kiện mấy con đã đọc cái bài mà thầy trả lại. Rồi mấy con sẽ nghĩ ra, từ cái chỗ hướng dẫn thầy, mấy con sẽ nghĩ là cái bài mấy con viết vừa rồi đưa thầy có đúng hay sai, bắt đầu làm lại bài thi hành của bạn. Thấy không mấy con? Làm như vậy tức là mấy con tư định vô lậu gì quá xét tư như một cái vấn đề phải cho rõ ràng cụ thể. Chứ đâu phải là mình làm như vậy rồi tới cái mình thầy bỏ không làm nữa. Cũng như vậy là đó là mấy con làm cho cái trí tuệ mình cùng được, nó không có sáng suốt mà nó mới trói mạnh. Học tu là phải tiến bộ, là phải thấy rõ ràng những sự tiến bộ của mình. Nghĩa là bây giờ các con phải cần cái đọc cái bài mà thầy thấy sự ghi nhận thì các con suy nhận như vậy là mình còn sai cái này, như vậy là mình cứng cho mình, vậy thì lấy cái chỗ đúng là kết hợp là bỏ lại tất cả những cái sai, xóa lại cho mình cái đời này, thì cuối cùng cái bài của các con trở thành một cái tiêu chí giải thoát của mình rồi. Nó mới còn cố gắng là hiểu được rồi mới còn sẽ là đừng có mặc cảm. Nó tu lập bài của thầy là tích lập bài, tại vì mình tu chứ sao có gì đâu mà sợ. Ở đời mà có gì xấu, chỉ có biết lỗi thì chỉ thôi. Mà đạo Phật dạy mình chưa thể thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Chứ nhưng đó là phải học hỏi. Và đã học hỏi như vậy mình mới tiến bộ chứ. Đó là một sự thật tiến bộ tiên kiến của mấy con. Chứ mấy con đừng mặc cảm. Nói trời ơi, tôi hồi nào tới giờ tôi hiểu biết quá trời. Mà bây giờ sao mà thầy coi tôi như là tôi không biết gì hết vậy. Không phải. Ở đây mà tôi giải thoát cho biết gì. Ở đây đâu phải tiên kiến. Ở đây đâu phải là kiến thức. Thế nên, mà đây là tiên tiến giải thoát, chứ là ngoại tiến thức thế gian. Nghĩ như vậy mấy con mới nỗ lực, mấy con tu chứ. Mấy con hiểu một cách lâu là mấy con mặc cảm, rồi mấy con tu lâu nha. Thế nên mấy con thấy phải hiểu rõ ràng như vậy. Cho nên dù cái phần mà tôi viết tâm thì mấy con thấy rằng cái sức của mấy con theo thầy chân tàn thì không nổi rồi. Thế như vậy là chắc không ai nổi người ta, mới khó rồi. Vậy thì mấy con phải thấy đặc tính của mình, thầy bảo mấy con. Ví dụ như mình tu tập từ 7 giờ tới thì cho đến 9 giờ thì những cái tu tập từ 7 giờ tới đến 9 giờ sau đó là thầy thấy điện thầy tăng lên, chứ mấy con tự tăng lên thì coi chừng á. Rồi mấy con ở trong khách rồi bật đèn đó mà cứ ngủ lên rõ thì chết rồi. Thì cuối cùng ở tới cái việc cái vấn đề mà quan trọng là mày hay dũng cảm, mà cái chuyện nó vẫn còn rất là vô sinh lỗi với các anh việc mà. Các bạn thích ba lậu hoặc mà người ta đưa ra hai cái pháp để người ta diệt ba cái lậu hoặc. Mà cuộc đời chúng ta diệt ba cái lậu hoặc này thì chúng ta khổ đau chứ gì. Diệt lậu, ngũ lậu, vô minh lậu. Mà cái tri kiến của chúng ta thì nó gắn hết hai cái lậu. Còn chỉ có cái chứng nhận tỉnh giác là nó gắn có một cái lậu hoặc là vô minh lậu mà thôi. Các bạn vô minh nó mới có một cái nghĩ con ngủ nó làm biết đó. Nó không chứng đáng là được. Tức là vô minh lậu, nó không được. Còn cái việc là cái dục lạc cái ngũ lạc là cái do cái tham sân của nó, cho nên vì vậy mà nó cái tư tưởng như thế. Nên nó các con thấy Phật pháp nó cụ thể nó đưa ra những cái pháp để chúng ta dùng tham khi chúng ta rất rõ ràng. Mà Phật tham khi tức là dục lạc ngũ lạc vô sinh lạc cái cái gì có gì đâu, nó có bắt đầu gặp đó. Cho nên cái ba cái đứng đó là nó làm cho chúng ta không được mất lòng tâm. Thế rồi thấy cái tư tưởng là cứ nhắc nhở tương mấy cái đó thôi. Bây giờ chúng ta có những cái phương pháp, có cách thức để mà chúng ta đào tạo được để chúng ta tiến tới cái chỗ mà chúng ta dễ thoát hoàn toàn. Thứ nhất để chúng ta tiến tới A-la-hán trước ra. Đây phải là thoát ra, đây phải là ngoài đó mà cách này mà cách kia. Cho nên chúng ta thấy mình phải nói rằng như được với cái tệ nhất thì phải giá cái chết tệ này, bởi vì giá chết cái tệ thì mình mới cần làm để giá cái chuyện cho nó cần chuyện đi như vậy. Họ có cho làm bài để mà có ra làm biết được không? Hay là nó đang lấy tệ, lấy giá tệ bằng cái tệ này, bằng cái sự tư duy suy nghĩ được người ta chứ. Một đi thật là bởi vì cái tư tưởng mà cái con tích tập lại mà cái con không triển khai ra đúng cách làm sao?
Con quay đời về